Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn Nhân và Gia Đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị dẫn đứa con nhỏ đi ngoài đường, thấy vũng nước, quý vị bảo con, đừng dẫm vào nước, là đứa bé bước ngay vào vũng nước rồi nhìn quý vị cười. Hoặc có bao giờ quý vị đặt một món đồ trưng bày thật đẹp lên bàn và bảo các con, đừng đứa nào đụng vào đó. Chỉ vài phút sau, các con của quý vị đến bên bàn, cố gắng thế nào để sờ vào đồ vật mà cha mẹ vừa cấm cho bằng được. Hoặc quý vị bảo đứa bé 3 tuổi im lặng cho em ngủ là nó sẽ muốn nói lớn và nói nhiều. Khi bảo con ăn nhanh lên, các em sẽ ăn rất chậm. Khi bảo con đi ngủ, các em sẽ tìm đủ mọi cớ để ra khỏi giường. Tại sao con em chúng ta cứ thích làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo? Đó là vì bản tính tội lỗi trong con người. Không chỉ người lớn thích làm những điều không được phép làm, mà trẻ con cũng vậy. Khi con em chúng ta làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo, đó không phải là tính tự nhiên ngây thơ của trẻ con, nhưng là các em muốn thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Các em muốn thử xem mình có thể vượt qua giới hạn mà cha mẹ đặt ra hay không, hoặc xem thử cha mẹ sẽ nhường bước đến đâu. Ở tuổi nào, con cái cũng muốn thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Từ những em mới vài tháng đến những em vài ba tuổi, và đặc biệt là các em trong tuổi thiếu niên. Vì thế, để không phải khóc, phải khổ vì có những đứa con ngỗ nghịch, không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, lớn lên làm những điều phạm pháp, gây thiệt thòi cho bản thân và gia đình, thì khi con còn nhỏ, chúng ta cần đặt giới hạn rõ ràng. Nếu con bước ra khỏi giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta cần có biện pháp cứng rắn để chấm dứt điều đó. Tuy nhiên, chúng ta cần hướng dẫn con bằng tình thương và kỷ luật. Đây là hai điều đi song song trong nguyên tắc dạy con. Trong chương trình trước đây, chúng tôi có trình bày về bốn nhóm phụ huynh có cách dạy con khác nhau. Nhóm thứ nhất, nghiêm khắc, độc đoán với con. Nhóm thứ hai, thì hờ hững không quan tâm đến con. Nhóm thứ ba là những cha mẹ nuông chiều con, không đặt kỷ luật cho con. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con. Theo tiêu chuẩn của lời Kinh Thánh, thì những phụ huynh lấy thẩm quyền dạy con, quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con, là những người làm đúng trách nhiệm của mình. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, con cái phải kính trọng và vâng lời cha mẹ, còn cha mẹ phải để ý đến nhu cầu và ước muốn của con. Đừng làm cho con buồn giận, nản lòng. Lời dạy đó như sau: hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Trích thư Côlôse chương 3 câu 20 và 21. Các nhà chuyên môn đã nghiên cứu bốn cách dạy con nói trên trong nhiều năm và kết luận rằng những cha mẹ quá nghiêm với con hoặc quá nuông chiều con thường tạo ra những đứa con có nhiều nan đề về mặt tâm lý và tình cảm. Khi cha mẹ quá nghiêm khắc, con cái lớn lên thường trở thành ủy mị, tùy thuộc vào người khác, không dám tự quyết định điều gì, cũng không dám binh vực chính mình. Các em trai thì có em có tính hung dữ, nóng nảy. Các em gái thì rụt rè, nhút nhát, không nhìn thấy giá trị của mình và không có mục đích cho cuộc đời. những em không được cha mẹ gần gũi chăm sóc, lớn lên thường có khuynh hướng lấn lướt người khác, không vâng phục thẩm quyền, nhưng chỉ đòi hỏi quyền lợi cho mình, muốn người khác phục vụ mình, chứ không biết phục vụ người khác. Những em sống dưới thẩm quyền và sự cảm thông của cha mẹ, thì trái lại, lớn lên là những người quân bình hơn, nhìn thấy giá trị của chính mình, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự lập, nhưng cũng biết nghĩ đến người khác và biết phục vụ người khác. Tóm lại, ba điều các bậc phụ huynh cần áp dụng để thành công trong việc nuôi dạy con cái là: đòi hỏi con tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, dành thì giờ hướng dẫn con vào đường ngay lẽ phải, và thông cảm với những nhu cầu và ước muốn của con. Ngoài ra, nhìn vào những gia đình có mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, chúng ta thấy có 5 đặc điểm sau đây. Đây cũng là những yếu tố giúp con em chúng ta lớn lên trở thành những người lạc quan và trưởng thành. 5 đặc điểm của một gia đình vững mạnh về mặt tinh thần và tâm linh là: có tình yêu thương, có kỷ luật, cha mẹ hiệp nhất trong việc dạy con, đời sống ổn định, cha mẹ làm gương tốt cho con noi theo, và người cha làm chủ, lãnh đạo gia đình. Nếu gia đình quý vị có đủ 5 đặc điểm này, đó là một gia đình vững mạnh, con cái quý vị lớn lên sẽ nên người trưởng thành và có đời sống quân bình. Trước hết chúng tôi nói về tình thương yêu trong gia đình. Những gia đình yên vui, hạnh phúc là những gia đình có 2 tình yêu căn bản. Đó là cha mẹ yêu thương nhau và cả cha và mẹ đều yêu thương chăm lo cho con. Thật ra, yếu tố cha mẹ yêu thương nhau quan trọng đối với con cái hơn là yếu tố cha mẹ yêu thương con. Trong những gia đình cha mẹ không thương nhau mà cũng không thương con, con cái lớn lên có nhiều nan đề, vì các em lớn lên trong sự bất hòa của cha mẹ và thiếu tình yêu thương của cha mẹ, tức là thiếu tình thương và thiếu sự bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, trong gia đình nào mà cha mẹ chỉ thương con chứ không thương nhau, con cái lại có nhiều nan đề hơn. Trong trường hợp này, cha mẹ thường lấy tình thương của con thay thế tình vợ chồng. Do đó, mối quan hệ cha con hay mẹ con có thể trở nên quá sâu đậm, không bình thường và không đúng với ý định của Đức Chúa Trời. Nhìn lại những gia đình có mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không tốt đẹp, như là con không yêu thương và không vâng lời cha mẹ, cố tình gây đau buồn cho cha mẹ, hoặc bỏ nhà đi theo bạn, thì chúng ta thấy trong hầu hết những gia đình đó, cha mẹ không hòa thuận với nhau. Lắm khi nguyên nhân chính khiến con cái phản loạn và hư hỏng là vì cha mẹ không hòa thuận, không nhường nhịn và không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Khi cha mẹ không yêu thương, hòa thuận với nhau, con cái sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Các em sẽ phản ứng bằng cách phản loạn và muốn tách rời khỏi thẩm quyền và tình cảm của cha mẹ. Nhưng khi cha mẹ thay đổi, nhường nhịn, tha thứ nhau, yêu thương và hòa thuận với nhau, con cái cũng ngoan ngoãn và dễ dạy hơn. Nhiều người nghĩ rằng vợ chồng không hòa thuận với nhau là chuyện của người lớn, con cái không thể biết và cũng không nên nói cho con biết. Những phụ huynh này nghĩ rằng nếu không biết những bất hòa của cha mẹ thì con sẽ không bị ảnh hưởng gì, miễn là cha mẹ thương con và lo cho con đầy đủ là được. Có người thì nói rằng mình không có một hôn nhân hạnh phúc thì thôi, đành chấp nhận và dồn hết tình thương cho con, sống cho con, vui hưởng tình cha con hay tình mẹ con, còn tình vợ chồng kể như không có. Thưa quý vị, thực tế cho thấy rằng sự hòa thuận giữa cha mẹ cũng như tình yêu cha mẹ dành cho nhau có một ảnh hưởng rất lớn trên con cái, ảnh hưởng trên sự phát triển về mặt tâm lý, tình cảm và tinh thần của đứa con. Và ảnh hưởng đó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời con. Vì thế là cha mẹ, chúng ta không thể chỉ chú trọng đến tình yêu chúng ta dành cho con, nhưng quan trọng hơn, cần xây dựng và nuôi dưỡng cho tình yêu vợ chồng được vững bền. Một vị khải đạo nọ hỏi một em thiếu niên: điều gì trong gia đình em làm em vui nhất? Em thiếu niên trả lời: khi thấy cha mẹ vui vẻ, nói năng ngọt ngào với nhau, khi thấy cha em chăm sóc mẹ em thấy vui và bình an trong lòng. Những người hiểu rõ hạnh phúc của cha mẹ có ảnh hưởng trên con cái như thế nào đã nhắn nhủ các ông cha như sau: nếu anh thật sự thương con, hãy thương mẹ của chúng. Và chúng ta cũng có thể nói với các bà một lời tương tự: nếu chị thật sự thương con, hãy thương cha của chúng. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình yêu là căn bản cho tất cả các mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh và là nền tảng cho tất cả những gì chúng ta làm cho nhau. Nếu thiếu tình yêu, dù chúng ta làm gì, điều đó cũng không ý nghĩa. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa đã viết: dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 1 đến câu 3. Theo lời Kinh Thánh dạy, nền tảng đầu tiên cho một gia đình vững mạnh, con cái nên người trưởng thành, là tình yêu thương. Tình thương giữa vợ chồng dành cho nhau và tình thương giữa cha mẹ với con cái. Thưa quý thính giả, bài học hôn nhân và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.